Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, nhìn Trương Hạo Thiên rời đi, Hoắc Thanh phải ở một mình trong khoang máy bay, bên cạnh hắn là Linh Cữu. Sau một hồi, cạch, một thanh âm nặng nề như đánh thẳng vào trái tim của Hoắc Thanh Lam. Giống hệt như những gì kịch bản mô tả, Hoắc Thanh Lam giật bắn người, hắn nhìn về phía Linh Cữu. Âm thanh đó là gì vậy? Tiếp đó, lại một tiếng cạch, vang lên, rõ ràng âm thanh này truyền từ bên trong Linh Cữu tới. Hoắc Thanh Lam trung quy chỉ mới diễn một phim kinh dị nên mặc dù trong tay hắn có vật bị nguyền rủa thì hắn không dằn được sự sợ hãi, hiện tại hắn đang ở rất gần với quỷ hồn. Hoắc Thanh Lam nhìn chằm chằm vào Linh Cữu, tay hắn rút vào trong túi quần, hắn không có vòng tay xương người nên hắn chỉ có thể cất vật bị nguyền rủa vào trong túi quần. Grandier cho hắn mượn, vật bị nguyền rủa loại nhỏ có thể đút vừa trong túi, hơn nữa chỉ là loại đuổi quỷ thông thường. Trong loại phim tương đối khó thì nó vẫn phát huy ra được chút tác dụng, đương nhiên sau nhiều lần sử dụng hiệu quả sẽ suy yếu một cách rõ ràng hơn những loại khác. Cạch, Hoắc Thanh Lam nuốt nước bọt, hắn nhớ tới sự đau khổ mà Mẫn Hà phải chịu đựng, nghĩ tới việc nàng không thể không trở thành nô lệ của ác ma, phải suốt đời sống trong tăm tối và tuyệt vọng. Điều đó khiến hắn nén được sự sợ hãi vào trong lòng. Chính vì sợ hãi mà hắn đã bỏ lại Mẫn Hà. Hiện tại, hắn không thể nào lại dẫm lên vết xe đổ đó được. Tiếp đó, hắn chậm rãi đi về phía Linh Cữu. Hắn hạ quyết tâm, đưa tai kề sát vào nắp của Linh Cữu. Lộc cộc, tim hắn đập thình thịch. Hoắc Thanh Lam đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó té. Lăn ra sàn, hắn không ngừng bỏ ra xa, vẻ mặt có vẻ vô cùng hoảng sợ, hắn đọc lời thoại trong kịch bản. Tổng giám đốc đừng mà, ngài đừng tới tìm tôi. Sau đó, hắn bỏ lồm cồm trên mặt đất, phải rất vất vả hắn mới xông được ra ngoài. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để sử dụng vật bị nguyền rùa. Không nói tới chuyện bị trừ vé chuộc cái chết, một khi sử dụng vật bị nguyền rùa thì nguyền rùa sẽ lập tức bị suy yếu. Vật bị nguyền rùa của hắn vốn đã không mạnh, nếu lại bị suy yếu nữa thì càng bỏ đi. Lúc trước Diệp Thưởng nếu không lựa chọn trở thành quỷ sai thì chỉ dựa vào chiếc giày cao gót bị suy yếu nhiều lần, hắn rất khó có thể trở về từ. Khách sạn ma ám, lúc này, Triệu Không Ảnh dành trước một bước kích hoạt thể chất linh môi. Sau khi kích hoạt xong, Triệu Không Ảnh khẽ thở phào. Thẳng thắn mà, nói thì phim kinh dị tương đối khó cũng không phải vấn đề gì đáng ngại lắm, nhưng lần trước trong con đường vong hồn, hắn bị tổn hại nghiêm trọng cả về thể chất linh môi lẫn vé chuộc cái chết. Bộ dáng chật vật của hắn khi trở về rạp chiếu phim khiến uy nghiêm của hắn cũng bị hạ thấp đi không ít. Không ít người cười trộm sau lưng hắn, lần này sở dĩ hắn bị đẩy vào trong phim kinh dị tương đối khó là vì tổn thất nghiêm trọng của lần trước. Diễn viên hạng nhất của phim kinh dị tuy rằng sẽ có thể đóng trong phim kinh dị tương đối khó, nhưng thông thường họ đều đóng nhân vật chính, nhưng lần này nhân vật mà hắn đóng hình như là nhân vật phản diện. Trương Hạo Thiên vừa giải quyết xong rồi đi ra cửa thì nhìn thấy Hoắc Thanh Lam đang lao tới, hai người đâm dầm vào nhau. Thư ký Trương, anh sao vậy? Không tốt rồi. Chuyện copy từ, Hoắc Thanh Lam vạn phần sợ hãi nói. Tổng giám đốc ngài ấy, sống lại rồi, sao? Trương Hạo Thiên lập tức tỏ vẻ giận dữ. Anh nói bậy bạ gì đó thư ký Trương, cậu mau đi theo tôi. Tiếp đó y và Trương Hạo Thiên chạy vào trong khoang hạng nhất rồi hô lớn. Xảy ra chuyện rồi, mọi người hãy nghe tôi nói. Tới chỗ này thì phần kịch bản được viết bằng chữ đỏ kết thúc, tiếp đó các diễn viên có thể trả vé chuộc cái chết để làm ra những hành vi không được quy định trong kịch bản. Có chuyện gì vậy thư ký Trương? Triệu Không Ảnh lập tức trừng mắt nhìn Hoắc Thanh Lam rồi hỏi. Chuyện gì làm anh hoảng loạn thế? Quan tài của Tổng Giám Đốc, phát ra tiếng động, sau khi Hoắc Thanh Lam nói ra câu này, mọi người tỏ vẻ kinh ngạc. Triệu Không Ảnh quát lớn, anh nói bậy bạ gì? Đó, là thật đấy, Diệp Thường lập tức lao tới trước mặt Hoắc Thanh Lam, anh nói trong quan tài phát ra tiếng động sao, vì anh là thế nào, anh chắc chắn mình không nghe nhầm chứ, tuyệt đối chắc chắn, Hoắc Thanh Lam kể lại những gì mà hắn vừa trải qua trong khoang đặt linh cữu. Mọi người lập tức biến sắc, không thể nào, sau đó Diệp Thường liền xông ra ngoài, sau đó chạy thẳng một mạch tới khoang để linh cữu. Trên thực tế thì nhân vật Vương Ninh cũng không vội vàng như vậy, nhưng Diệp Thường không thể đợi. Hắn phải nhanh chóng ra tay, để đám người Triệu Không Ảnh không phát hiện ra thân phận thợ săn ác ma của hắn, hắn không thể hoàn toàn mở ra đôi mắt ác ma. Trong tình cảnh như vậy, hắn cũng không thể xác định xem mình có gặp được quỷ hồn hay không. Cuối cùng, hắn đi vào trong khoang, đập vào mắt Diệp Tưởng là một cảnh tượng cực kỳ khủng bố, nắp quan tài bị bật ra, Diệp Tưởng chạy tới nhìn vào bên trong đó chỉ còn tiền âm phủ và hoa tươi mà bọn họ đặt vào chứ làm gì còn thi thể nào nữa. tất cả mọi chuyện đều giống hệt như những gì mà kịch bản mô tả. Tiêu Mộng Kỳ cùng những người khác cũng chạy tới. Triệu Không Ảnh, Hứa Tuệ, Ôn Vũ Phàm và Phó Tử Bân đứng vây xung quanh. Trời ơi, sao lại như vậy? Vũ Phàm nhìn Linh Cữu trống trơn với vẻ ngạc nhiên, nàng bụng miệng không nói được gì. Thư ký Trương, có phải anh làm trò gì không? Triệu Không Ảnh tóm cổ áo của Hoắc Thanh Lam sau đó nổi giận đùng đùng nói. Nói mau, anh giấu xác của ba tôi ở chỗ nào? Tôi thực sự không biết, rõ ràng là xác chết của Tổng Giám Đốc sống lại. Nói linh tinh, Triệu Không Ảnh hung dữ tung một quyền. Hắn vốn chẳng vừa mắt gì, Hoắc Thanh Lam rồi, chỉ là một kẻ nhu nhược mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không dám cứu. Trước kia vì ngại Lý Mẫn Hà nên hắn không thể làm gì y, nhưng hiện tại đúng lúc có được cơ hội trời ban, nên hắn cũng tiện thể, dạy dỗ. Tên này một chút, một quyền này rất nặng, miệng của Hoắc Thanh Lam trào ra máu, Hoắc Thanh Lam bị đánh ngã ra mặt đất, hắn nhìn Triệu Không Ảnh bằng một vẻ mặt dữ tợn. Oán hận và căm phẫn trong lòng hắn đạt tới đỉnh điểm. Trong lòng hắn âm thầm thề, Triệu Không Ảnh à, Hoắc Thanh Lam, ta thề tương lai nếu ta không thể giết ngươi, lột ra dóc xương tên cầm thú ngươi, thì ta nhất định bị thiên lôi đánh trúng, chết không yên lành. Không Ảnh mặc kệ sát ý sôi trào trong lòng Hoắc Thanh Lam. Diệp Thường thì vội vàng nói, anh cả, sao anh lại đánh thư ký Trương vậy? Không, không sao, Hoắc Thanh Lam lập tức đứng dậy rồi nói, chúng ta phải làm sao đây? Tìm, Triệu Không Ảnh hô lớn. Máy bay cũng chỉ rộng được chừng đó nên xác của ba có thể trốn được đâu xa chứ. Nhất định phải tìm ra. Tiếp đó, mọi người bắt đầu tiến hành tìm kiếm giải thảm khắp máy bay. Đương nhiên họ chẳng thu được kết quả gì. Triệu Không Ảnh dùng thể chất linh môi để tra xét toàn bộ chiếc máy bay nhưng hắn vẫn không thu hoạch được gì. Lần ác ma giáng xuống lần trước khiến hắn bị tổn thương nguyên khí, khiến hắn không thể hoàn toàn điều khiển được thể chất trung cấp linh môi sư của mình. Hắn cũng chỉ mạnh hơn sơ cấp linh môi sư một chút thôi. Chiếc máy bay này chia làm hai khoang, khoang cao cấp và khoang phổ thông, khoang cao cấp lại chia làm hai, khoang nhỏ là khoang hạng nhất và khoang thương gia, khoang phổ thông lại có hai tầng nên mọi người còn phải đi thang máy lên tầng trên của khoang phổ thông để tiến hành điều tra, nhưng tìm kiếm cũng không thu được kết quả nên cuối cùng mọi người lại quay lại nơi đặt linh cữu. Phải làm sao đây? Triệu Không Ảnh gãi gãi đầu, nói, chẳng lẽ cứ tiếp tục quay về Hồng Kông như vậy sao? Chắc chắn không được, Vũ Phàm khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ chúng ta nói xác của cha không nằm trong linh cữu? Không thể nào, chúng ta chứng kiến tận mắt cơ mà, hay là trong quá trình vận chuyển xảy ra sai sót gì? Thôi bỏ đi, Triệu Không Ảnh nói, trước mắt chúng ta có thể thay đổi lộ trình bay trở về New York được không? Không được, Tiêu Mộng Kỳ lại nói, chúng tôi đã ký kết hợp đồng với quý khách đảm bảo nhất định ngày mai sẽ tới Hồng Kông đúng giờ. Hợp đồng chỉ nhấn mạnh việc phải bay thật nhanh về Hồng Kông, hơn nữa trong khoảng thời gian này tiếp viên hàng không và cơ trưởng phải giữ im lặng trước tất cả những sự việc mà chúng tôi được thấy, hơn nữa cũng không được tiết lộ ra ngoài. Bực thật, Triệu Không Ảnh cả giận nói. Chẳng lẽ không thể thay đổi một chút sao? Không thể coi như phía chúng tôi vi phạm hợp đồng trước được sao? Trong hợp đồng không đề cập đến điều khoản bồi thường nếu các vị vi phạm hợp đồng. Trên cơ bản trong hợp đồng chỉ đề cập đến nghĩa vụ của phía chúng tôi nên thật xin lỗi. Thôi vậy, Ôn Vũ Phàm nói, cứ về Hồng Kông trước đã, sau đó chúng ta sẽ liên lạc với người ở bên Mỹ sau. Em luôn cảm thấy chuyện lần này rất kỳ quái. Tiếp mọi người trở về khoang hạng nhất với sự bực dọc trong lòng. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Diệp Thường ngồi xuống ghế của mình sau đó hỏi với giọng mơ hồ. Cha rõ, ràng ở bên trong linh cữu mà, vì sao xác cha lại biến mất được nhỉ? Diệp Thường suy tính kế tiếp hắn sẽ tận sức hành động chung với Vũ Phàm, về phần những diễn viên mới, hắn cũng sẽ cố sức giúp họ trong khả năng của mình, bọn họ phải cố gắng tìm được tung tích của vong hồn. Thông qua kịch bản, mọi người đều biết thời gian của lần đầu tiên xuất hiện của quỷ hồn. Vốn là Diệp Thường có thể ra tay bắt quỷ hồn nhưng hắn lại không thể để lộ thân phận của mình. Cho nên, sau khi suy nghĩ, hắn quyết định để Tiêu Mộng Kỳ ra tay, trong tay nàng có quỷ cốt và đồng hồ bỏ túi, có thể nói là công thủ lưỡng toàn. Tấn công và phòng thủ đều đủ, huống chi trên người nàng còn có tuyệt chiêu hình xăm hàng đầu. Chuyện tôi nói là thật đó, Bí Thư Trương vẫn luôn miệng nhấn mạnh, không thể nào, Triệu Không Ảnh thì không ngừng. Lắc đầu, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được, sau một hồi im lặng thì người đầu tiên lên tiếng là Tiêu Mộng Kỳ. Mọi người có muốn uống một chút cà phê không? Như vậy chúng ta có thể bình tĩnh lại đôi chút, tùy cô, Triệu Không Ảnh phất tay, Tiêu Mộng Kỳ bắt đầu đi chuẩn bị cà phê. Diệp Thường nhìn theo bóng dáng Tiêu Mộng Kỳ cho tới trước khi nàng biến mất rồi tiếp tục đọc lời thoại. Anh, em cảm thấy mọi chuyện rất quái lạ, Bệnh hen suyễn của ba đột nhiên trở chứng, sau đó cha liền mất mạng. Thông thường Ken và thư ký Trương đều ở cạnh ba, nhưng đúng vào buổi sáng hôm đó khi ba lên cơn thì lại không có ai ở đó. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn, khiến ba không thể cứu sống được. Triệu Không Ảnh lạnh lùng hỏi, chú nói vậy có ý gì? Em chỉ đề cập tới điểm đáng ngờ mà thôi. Anh không thấy chuyện này đáng ngờ sao? Lúc này, Tiêu Mộng Kỳ đi vào phòng chuyên dụng của nhân viên đội bay, nàng bắt đầu chuẩn bị cà phê. Lưới tra xét linh môi của Triệu Không Ảnh cũng đã bao phủ nơi này. Diệp Tường cũng chú ý tới chỗ này. Trong quá trình pha cà phê, Tiêu Mộng Kỳ vẫn luôn chú ý bốn phía. Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả, không gian lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng cà phê chậm rãi nhỏ xuống từ bộ phận lọc của máy pha cà phê mà thôi. Tất cả đều phát triển dựa trên những gì được ghi chép trong kịch bản. Cách chương,